Mẩu chuyện nhỏ sau bài thơ nhỏ.
Cháu chào chú. Từ nhỏ cháu đã rất thích thơ của chú, nhất là những bài thơ trong tập Góc sân và khoảng trời năm 1968. Trong đó có một bài thơ rất cảm động: Sao không về vàng ơi. Đọc bài thơ mà cháu muốn khóc. Và cháu muốn hỏi chú, có phải con chó vàng trong bài thơ chính là con chó của nhà chú không? Nếu đúng, cháu mong chú kể lại những kỷ niệm về con cún vàng đáng yêu đó và nguồn cảm hứng nào giúp chú sáng tác bài thơ hay đến thế. Chân thành cảm ơn chú. Nguyễn Thị Mai Hoa, lớp 9C, Trung học cơ sở Hoàng Xuân Hãn, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Trần Đăng Khoa. Rất nhiều bạn nhỏ hỏi chú về bài thơ này. Chú cũng đã trao đổi một đôi lần rồi. Cảm ơn cháu vẫn còn nhớ đến cậu cún vàng của chú. Mặc dù cậu khuất núi cũng đã lâu rồi, bây giờ nếu còn sống, chắc cô cậu cũng đã ở cái tuổi 45, 46, nghĩa là cũng đã già khú đế, già như ông chủ của cậu. Cún vàng là bạn thân của chú. Chú và cậu ấy luôn có nhau. Cháu hãy cứ hình dung như thế này nhé. Một chú bé 9 tuổi lũn cũn, nhem nhuốc, quần áo xộc xệch, nhoe nhoét mực xanh mực tím. Sau lưng chú ta là con cún vàng. Mẹ chú rất yêu loài vật, coi chúng như thành viên trong nhà, đặc biệt là chó. Bà không bao giờ đem bán hoặc giết thịt. Khi chó già, ốm chết, bà lấy những tấm áo cũ, bó lại rồi đem chôn ở góc vườn. Cũng như mẹ, mấy anh em chú, tuyệt không có ai ăn thịt chó. Con cún vàng của chú rất khôn, dường như hắn biết tất cả mọi chuyện, biết mà không nói được. Thế mới khổ. Chú thương hắn lắm, và hắn cũng rất quý chú. Có hôm, trời tối mò, nhà có canh cua hoặc cá rán, mẹ chú thường dành phần ngon nhất cho vào cái liễn màu da lươn, bảo chú mang sang biếu bà ngoại. Bà ở với cậu, cách nhà chú một đoạn đường. Con cún vàng lại lụn cũn theo chú ra đi. Có hắn ríu rít bên cạnh, chú không ngại bóng đêm, cũng không còn sợ ma nữa. Có lần nửa đêm, mưa phùn lắc rắc, con vàng cứ chõ mõm vào gầm giường chú mà sủa. Tiếng sủa gấp gáp. Mẹ chú giật mình. Hay là có trộm chui vào gầm giường? Bà luống cuống bật diêm. Hóa ra là một con rắn cặp nong to tướng. Con rắn lao vào ngách buồng, nhưng không thoát. Con vàng bổ theo, ngoạm luôn con rắn rồi quăng, rồi quật xuống đất. Một lát sau thì con rắn lả ra. Cậu vàng trở thành ân nhân của cả nhà. Trong gia đình chú, hình như cậu thân với chú hơn cả. Chú đi đâu, cậu cũng nhũng nhắng theo sau, như là cái đuôi của chú vậy. Thế mà rồi, có một lần, cu cậu lại đột ngột bỏ nhà ra đi. Đó là chiều ngày 3 tháng 4 năm 1967. Giặc Mỹ ném bom cầu Phú Lương rất dữ dội. Nhà trao như đưa võng. Dứt bom thì chẳng thấy con vàng đâu. Rồi tối cũng không thấy. Mấy ngày sau nữa, cũng không thấy. Cả nhà đều buồn. Em gái chú khóc sướt mướt. Chị chú cũng khóc. Chú không khóc, nhưng cả ngày chẳng làm được việc gì, cũng không học được. Người cứ chống chánh. Mẹ chú đêm nào cũng mở cửa, chở con cún về. Nhưng chẳng thấy bóng dáng cu cậu đâu cả. Đúng lúc ấy, nhà chú lại có khách. Một đoàn khách của Ty Giáo dục Hải Dương, trong đó có bác Lê Hào, trưởng Ty. Thấy nhà chú buồn như có tang, bác Hào bảo: Cháu làm thơ về con chó vàng bị mất đi. Thế là chú viết. Chú viết luôn vào cuốn sổ tay công tác của bác Hào. Bài thơ thoạt đầu có cái tên rất nôm na là Mất chó. Khi bài thơ kết thúc, chú xóa cái tên cũ đi, mà rút nguyên một câu ra làm tên chung cho cả bài: Sao không về hả chó. Bài thơ được viết rất nhanh, viết thẳng một lèo. Nghĩ sao viết vậy? Nhưng bác Hào khen lắm. Còn chú chỉ thấy thương con chó thôi. Bài thơ được đăng trên báo Văn Nghệ, đăng nguyên văn. Dưới bài còn chua thêm một dòng đúng như nguyên bản ở trong sổ bác Hào: Kỷ niệm ngày mất chó 3 tháng 4 1967. Chỉ khác một chữ ở câu kết và một chút ở tên bài. Bài thơ của chú là Sao không về hả chó, báo in là Sao không về vàng ơi. Và đoạn kết của chú là Nghe bom thẳng Mỹ nổ, mày bỏ chạy đi đâu, tao chờ mày đã lâu, cơm phần mày để cửa, sao không về hả chó, tao nhớ mày lắm đó, chó ơi là chó ơi. Thực chất, đây là bài thơ viết về bạn, dù bạn là chú cún vàng, nhớ bạn và khóc bạn. Ban biên tập báo văn nghệ, sau này, chú được biết là nhà thơ Phạm Hổ, người cai quản phần thơ lúc đó, đã chữa cho chú câu kết, và chữa thật hay. Vàng ơi là vàng ơi. Thế là thành tiếng khóc rồi. Cậu bé không tìm thấy chó thì khóc. Còn khóc bạn, dù bạn đúng là một chú chó, mà lại, chó ơi là chó ơi, thì tai hại quá. Bài thơ in được ít ngày, thì con vàng đột ngột trở về. Cu cậu về vào giữa đêm, khi cả nhà không còn ai chờ đợi cậu nữa. Cậu cào cào vào cánh cửa và sủa gọi. Tiếng sủa eo éo như tiếng mèo hoang. Nghe rất rợn. Chú lập cập mở cửa. Đúng là cậu thật. Cậu cọ vào chân chú, ngã rúi rụi. Chú tìm được củ khoai lang luộc còn sót lại từ chiều, đưa cho cậu. Cậu nuốt không kịp nhai, còn gừ gừ như mèo. Đêm ấy mừng quá, chú viết tiếp bài thơ Chó Về. Đây là bài chú viết hoàn toàn tự nguyện, chẳng theo yêu cầu của ai. Nhưng bài thơ lại dở, và bây giờ thì không thể đọc lại được. Mới hay nghệ thơ thật bí hiểm, càng viết càng chẳng hiểu nó ra làm sao. Anh Khoa à, tôi là một Việt Kiều sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tháng 5 năm 2013 vừa rồi, qua hãng truyền thông, biết anh đến Pháp, dự liên hoan thơ. Tôi phóng xe từ Đức sang Paris. Tôi dự cả mấy buổi tiếp xúc với công chúng của anh. Thu thực, tôi cũng đến vì tò mò. Nhưng rồi thích quá. Tôi rất phục anh, một người vừa hài hước, vừa lịch lãm. Tôi nhớ bạn đọc Pháp còn yêu cầu anh đọc lại bài thơ Sao Không Về Vàng Ơi. Họ muốn nghe nguyên bản bài thơ bằng tiếng Việt. Bài thơ rất hay, nhưng hay nhất lại là cách dẫn dắt của anh. Anh đặc biệt tài trong việc làm mới thơ mình bằng lối dẫn dắt, vừa tinh tế, hóm hình, lại rất hài hước. Vũ Thế Trung, Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Trần Đăng Khoa. Cảm ơn bác đã quan tâm đến bài thơ của tôi, lại chia sẻ với tôi khi tôi ở xứ người. Thực tình, tôi đâu có làm mới thơ mình. Đó chỉ là mấy câu giao đãi thông thường. Bài thơ vẫn thế. Thu thực, trong thâm tâm, tôi không muốn đọc bài thơ đã quá cũ trong cuộc giao lưu với bạn bè quốc tế. Bài thơ viết trong chiến tranh, lại đọc ở thời bình, trong một bầu khí quyển hoàn toàn khác. Thêm nữa, một lão già khu đế lại đọc thơ của chú bé con, nghe lạc lõng thế nào. Tôi nói vui. Bây giờ thì người bạn nhỏ thân thiết của tôi, chú cún vàng đã chết, mà chết từ rất lâu rồi. Chết không phải vì bom đạn, mà vì tuổi già sức yếu. Tôi không ngờ con cún vàng đã chết ấy vẫn lẹo đẽo theo tôi, vẫn cõng tôi đi chu du khắp nơi, lại tới được cả xứ sở xa xôi này. Bây giờ tôi xin dắt nó ra đây vái chào quý ông quý bà cùng tất cả các quý vị. Cả khán phòng cười ồ. Rồi tôi đọc bài thơ. Người Pháp rất yêu những con vật trong nhà, cũng vì yêu con cún vàng mà họ yêu thêm bài thơ của tôi.
Chuyện Lão Khoa ve gái.
Lão Khoa tiền bối kính mến, hậu bối từ xứ lạ phương xa đến, hôm nay mới có dịp được gặp thần đồng thơ, thật là vui mừng khôn xiết. Đầu tháng 8 vừa qua, hậu bối được tham gia lớp bồi dưỡng năng khiếu viết văn trẻ của tỉnh, được nghe nhà thơ Định Hải kể về tiền bối rất nhiều, và có một câu chuyện thú vị thế này. Khi được đọc những bài thơ của cậu bé làm thơ Trần Đăng Khoa, có người không tin vào tài xuất chúng của cậu, đã đích thân đến gặp cậu để thử tài. Người ấy treo một bức tranh vẽ ba thiếu nữ đứng giữa một vườn hoa tươi và yêu cầu cậu miêu tả, phác họa lại bằng thơ. Tiền bối còn nhớ kỷ niệm ấy không? Đây có phải là chuyện thật không ạ? Mong tiền bối kể cho hậu bối và các bạn đọc văn học và tuổi trẻ cùng biết. Hậu bối, Dương Hằng. Trần Đăng Khoa. Gớm, nghe Thượng Đế tra khảo mà lão già này cứ lạnh cả người. Nhưng Thượng Đế đã khảo thì lão phải xưng thôi. Chuyện cậu Khoa thì lão có biết. Tuổi thơ của thằng cu này cũng rầm rĩ bão bùng lắm. Số là cu cậu có người anh ruột là nhà thơ Trần Nhuận Minh, lúc bấy giờ ký tên là Trần Bình Minh. Bác Minh cũng làm thơ, nên đọc thơ cậu Khoa có người nghi hay là ông anh gà cho. Mà khổ, ông anh đâu có ở nhà. Bác Minh sống ở khu mỏ Hồng Quảng từ năm 1962, khi cậu Khoa còn chưa đi học. Rồi nhà cửa vợ con bác ở luôn đấy. Mỗi năm, bác ấy chỉ về nhà vài ba lần, vì hồi ấy bom đạn liên miên, đường xá lại không thuận tiện. Nhà cậu Khoa rất vui là lúc nào cũng có khách. Nhà thơ Định Hải được nhà xuất bản Kim Đồng giao cho về thẩm tra Khoa. Bác Định Hải ở nhà cậu Khoa nhiều ngày, cùng đi học, cùng chăn trâu, cùng tham gia sinh hoạt đội. Rồi chính nhà thơ Định Hải cùng ra đề cho cậu Khoa làm thơ. Lúc đó, trên vách đất nhà cậu Khoa đang có bức tranh là tờ báo ảnh Trung Quốc, trong đó có mấy cô gái hái hoa. Ông khách bảo, Khoa vịnh đi. Khoa không hiểu. Vịnh là thế nào ạ? Là tả lại bằng thơ. À, ra là làm thơ về ba cô gái hái hoa. Thế thì có gì đâu. Cậu Khoa cầm cây bút ông khách đưa, rồi viết luôn vào cuốn sổ công tác của bác ấy. Bài thơ được hình thành ngay với một dúm chữ rất ngô nghê. Ba cô chừng tuổi đôi mươi, hái hoa hái cả nụ cười lung linh, hoa bừng tỏa ánh bình minh, gió lên hoa lại rung rinh khoe màu. Dù hoa có đẹp đến đâu, cũng không bằng cái áo màu ba cô. Nhà thơ Định Hải chứng kiến cuộc sát hạch thơ ấy. Ông khách bình luận rằng, đây là khoa học phép đòn bẩy của cụ Nguyễn Du. Tả Thúy Vân đẹp, rồi kết luận cô Kiều đẹp hơn. Sau này đến tai nhà thơ Xuân Diệu, ông Hoàng thơ tỉnh tuyên án luôn. Cái thằng oắt con, mới có tí tuổi đầu mà đã biết ve gái. Văn học và tuổi trẻ, số 1, 251-2012.
Về cách cắt nhịp trong bài thơ Mưa.
Chú Khoa ơi, cháu đã luôn hâm mộ chú qua các sáng tác và năng khiếu khi mới 10 tuổi của chú. Thế nhưng cháu lại có một thắc mắc và đôi chút tò mò muốn hỏi chú về bài thơ Mưa của chú, sáng tác năm 1967. Một chút thắc mắc ở đây là, tại sao trong bài, mỗi dòng thơ lại được viết với 3 tiếng, 2 tiếng, thậm chí là 1 tiếng? Nếu như thay đổi một chút, phải chăng trông ngắn gọn hơn và nghe sẽ có vần điệu hơn, chẳng hạn. Sắp mưa, những con mối bay ra, mối trẻ bay cao, mối già bay thấp. Sao chú không để liền? Sắp mưa, những con mối bay ra, mối trẻ bay cao, mối già bay thấp. Sửa thơ của chú là không hay, nhưng cháu muốn biết rằng liệu cách viết của chú có hàm ý gì? Đến đoạn cuối bài, hình ảnh con người mới xuất hiện. Bố em đi cày về, đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa. Chú có cho rằng ngày ấy chú viết là có mục đích, muốn thể hiện ý nghĩa biểu tượng cho tư thế, sức mạnh và vẻ đẹp của con người trước thiên nhiên, hay đơn thuần chỉ là viết đúng sự thật, bố chú đi cày về? Cháu đã nghĩ rất nhiều về những câu thơ chú viết, nhưng có thể do khả năng thẩm thơ của cháu còn hạn chế, nên cháu chưa hiểu đúng ý thơ. Nguyễn Hoàng Thanh, lớp 7C, Trung học cơ sở thị trấn Du, Phú Lương, Thái Nguyên. Trần Đăng Khoa, câu hỏi của cháu rất thú vị. Cảm ơn cháu đã đọc kỹ bài thơ của chú. Và không phải đọc một cách lười nhác, xuôi chiều, mà còn muốn chỉnh lý, sửa chữa, nâng cao chất lượng để bài thơ hay hơn, hoàn thiện hơn. Đấy là việc làm của những người lao động chân chính và tài năng đích thực. Chú chẳng tài ba gì đâu, nhưng là người lao động nghiêm túc và không thích sự xuôi chiều dễ dãi. Thơ chú năm nào cũng in lại một hoặc vài lần. Lần nào, khi các nhà xuất bản đặt vấn đề in lại, chú cũng cung cấp văn bản cho họ, sau khi đã đọc kiểm lại, đã rà soát lại từng chữ một. Về tổng thể, chú vẫn giữ nguyên văn bản ban đầu, chỉ chỉnh sửa chữ nào còn non, lép, hoặc viết sai, chép nhầm. Cũng có chữ do biên tập nhà xuất bản chữa lại, không đúng ý chú, đôi khi nhà in cũng in sai. Nghĩa là chỉ sửa trong vài ba trường hợp không thể cho qua, vì trách nhiệm rất cao đối với các bạn đọc. Có người trách, sao lão già Trần Đăng Khoa lại đi chữa thơ của chú bé con Trần Đăng Khoa? Làm thế là không tôn trọng lịch sử. Chú rất cảm ơn các đấng khả kính ấy với lòng yêu mến cậu Khoa và luôn xòe tay che chắn, bảo vệ cu cậu. Tuy nhiên, những tác phẩm ấy không phải hiện vật lịch sử, mà là thơ. Không phải chỉ thơ của một lứa tuổi, mà là thơ của cả một đời người ở một lứa tuổi. Vì thế, chú rất cảm ơn cháu đã lật đi lật lại bài thơ. Cách chỉnh của cháu, thoáng trông, đúng là có gọn hơn. Nhưng đây là sự gọn gàng nhằm tiết kiệm giấy. Chứ thơ thì chẳng bớt đi được chữ nào. Nếu vẫn nói được đầy đủ ý, mà lại giảm bớt được lượng chữ thì tuyệt hay. Bản chất thơ là sự tinh lọc, chữ ít mà ý nhiều, thậm chí ý phải tràn ra ngoài câu chữ. Các cụ xưa dạy, ý tại ngôn ngoại mà. Tiếc là cách trình của cháu chỉ mới dừng ở cách sắp xếp vị trí của từng con chữ thôi. Số chữ không thay đổi, nhưng một phần nội dung là nhịp điệu, vần điệu thì thay đổi đấy. Nhưng không hay hơn, lại mất đi không ít dư ba. Mưa là bài thơ viết theo thể tự do có vần, nhưng vần không theo lối thông thường mà nhảy phóng khoáng, có khi cách hai, câu trước vần câu sau, có khi cách ba, thậm chí cách năm, câu một vần câu ba, hoặc câu một vần tới mãi câu năm. Cũng như giọt mưa ấy, khi rơi mau, lúc rơi thưa, khi nặng hạt, lúc nhẹ hạt, có khi rơi thẳng, lại có khi rơi nghiêng, do gió thổi tạt đi, nghĩa là tung phá, rất phóng khoáng như mưa vậy. Nó phù hợp với việc miêu tả cơn mưa. Cách chỉnh xếp của cháu lại tạo ra một âm điệu đều đều. Nếu diễn đạt mưa bụi thì được, nhưng đây lại là mưa rào, mưa cùng với gió, lá khô, gió cuốn, bụi bay, cuồn cuộn, cơ mà. Thế thì âm điệu không thể đều đều, êm ru như thế được, mà phải lúc mau, lúc thưa, lúc ảo ạt, xối xả. Vì thế, câu thơ, lúc một chữ, hai chữ, lúc ba bốn chữ dồn dập, như ảo ạt xô đuổi nhau. Nó đúng là một cơn mưa rào mùa hạ, nhưng cũng không phải chỉ có thế. Nó còn là một bức tranh toàn cảnh với rất nhiều dáng vẻ. Trước một hiện thực là cơn mưa mà bao nhiêu cảnh ngộ, nhân vật với những số phận, tâm tính khác nhau. Gà con thì sợ hãi, mồng tơi thì vui mừng, nhảy múa, lá khô thì bị gió cuốn theo, cỏ gà thì lưỡng lự, rung tai, nghe ngóng thôi. Rồi còn rất nhiều tình tiết nữa. Đoạn kết, bố em đi cày về, đội sấm, đội chớp, đội cả trời mưa, là chú cố ý để con người xuất hiện vào giây phút cuối cùng. Một con người lồng lộng, kỳ vĩ, làm chủ cả trời đất, đội trên đầu cả bão giông, sấm sét. Đấy vừa là câu thơ chân thật, miêu tả bố chú, vừa vượt ra ngoài khuôn mẫu thật, ca tụng người nông dân lao động Việt Nam nói chung, và xa hơn là ca tụng con người trong trời đất, thậm chí trong sự vần xoay thay đổi của tiết trời, của vũ trụ. Đấy mới là nhân vật chính của cả trận cùng phong mưa gió này. Đến đó bài thơ mới khép lại được cháu hạ. Bài thơ này đã dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới, nhưng đều hỏng cả. Chẳng có bản dịch nào lột tả được đúng ý chú. Bản tiếng Nga: bố em từ cánh đồng về, chớp bay trên đầu bố em, sấm bay trên đầu bố em, mưa bay trên đầu bố em, thì nhạt và tầm thường. Nó làm mất đi cái thế chủ động của con người trước thiên nhiên, biểu hiện trong một chữ đội. Đội chứ không phải bay qua. Thơ khó thế đấy cháu hạ. Văn học và tuổi trẻ, số 10, 221, 2010.
Chỉ cần thay một chữ, thậm chí xê dịch một dấu phẩy, cả bài thơ có thể sẽ đổ sụp.
Chú Khoa ơi, trong bài thơ Khi mùa thu sang của chú có viết: thu sang rồi đấy, thu sang, lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến. Sao chú không viết thu sang, thu sang rồi đấy? Nếu viết như vậy, chẳng phải câu văn lại ngân xa hơn sao? Chữ đấy chẳng cao hơn, thanh hơn thanh huyền của chữ sang sao? Hay chú lại có ý khác, thưa chú? Cháu nghĩ đến chuyện liên kết thơ, có phải chú Khoa muốn làm dịu câu thơ, kéo lòng người đọc xuống cùng nỗi nhớ ông Nguyễn Khuyến không? Cháu thắc mắc mãi mà vẫn chưa tìm ra câu trả lời thật thích đáng. Chú giúp cháu nhé. Xin chân thành cảm ơn chú. Huỳnh Thị Thanh Tâm, nhà số 62/30, ấp Vĩnh Hưng 2, Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Trần Đăng Khoa: câu hỏi của Thanh Tâm rất thú vị, chứng tỏ cháu rất chịu học, chịu đọc và đọc kỹ. Cháu cũng là cô bé không chịu xuôi chiều, thích lật ngược lại, xới tung lên, hoặc tháo ra rồi xếp lại, sáng tạo lại để tác phẩm hay hơn, đặc sắc hơn. Đấy là dấu hiệu của người sáng chế. Hay nói một cách khác, đó là biểu hiện của người luôn sáng tạo, không bằng lòng với những gì đã có. Câu hỏi của cháu gợi cho chú nhớ lại một thời đi học. Hồi còn lứa tuổi học trò, như các cháu bây giờ ấy, chú cũng thích xới tung những gì tưởng như đã ổn định. Có giờ văn, gặp trong bài học câu thơ nôm na quá, chú cũng sửa lại. Thế là giờ học thành buổi bàn luận văn học, rất vui và sinh động. Cũng qua những giờ tranh luận ấy, mình hiểu bài sâu hơn. Cũng may thầy giáo của chú ngày xưa, thầy Vũ Đình Sâm, rất hiểu học trò. Thầy luôn khuyến khích những câu hỏi không xuôi chiều của học sinh. Vì thế, chú không bị phạt, còn được thầy cho điểm cao. Có buổi tranh luận rất phong phú, thầy phải chuyển sang giờ ngoại khóa. Cách dạy văn của thầy như thế, nên chú rất thích. Học trò tha hồ phân tích, bình luận, tranh luận. Rồi thầy chốt lại, coi như ý kiến kết luận cuối cùng. Cũng có khi thầy không khép bài giảng mà bỏ ngỏ, để học sinh nghĩ tiếp. Thầy cũng nghĩ tiếp. Chú còn nhớ trong một giờ ngoại khóa, thầy đưa bài Sông Lấp của cụ Tú Xương ra cho học sinh luận bàn. Cụ Tú Xương là tác gia lớn. Bài Sông Lấp là một kiệt tác của cụ, cũng là một trong những bài thơ thuộc hạng đặc sắc của thi ca Việt Nam. Càng lớn lên, càng từng trải, càng thấy bài thơ rất sâu sắc nói về sự biến thiên của xã hội. Một vấn đề lớn mà diễn đạt chỉ vài chục chữ, ngôn ngữ lại vô cùng giản dị. Sông kia giờ đã nên đồng, chỗ làm nhà cửa, chỗ trồng ngô khoai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai, giật mình còn tưởng tiếng ai gọi đò. Qua bài thơ này, ta thấy Tú Xương không phải chỉ là nhà thơ trào phúng, mà ông còn là một nhà thơ trữ tình kiệt xuất. Cụ Nguyễn Tuân bàn về Tú Xương rất hay qua một bài viết như một chuyên luận nghiên cứu. Thời và thơ Tú Xương. Đến nay, chú chưa thấy nhà phê bình nào vượt nổi cụ Nguyễn Tuân khi nghiên cứu về Tú Xương, kể cả Xuân Diệu. Cụ Nguyễn Tuân cho rằng, bài thơ có 4 câu, 3 câu đầu chỉ là thông tấn báo chí, không phải thơ. Câu cuối đã cứu được toàn bài và nâng bài thơ lên hàng tuyệt đỉnh. Chú thấy cụ Nguyễn rất tinh nghề. Trong các tác phẩm Nguyễn Tuân, chú thích nhất là tập Chuyện Nghề, tập hợp những bài viết của cụ về nghề văn. Chỉ với tập sách này cũng đủ cho ta xếp cụ vào đội ngũ những nhà phê bình nghiên cứu xuất sắc. Chú rất thích bài thơ Sông Lấp. Đây là một tác phẩm lớn, dù lượng chữ rất ít. Ngay từ hồi học phổ thông, dù rất phục bài thơ này, chú vẫn không thích hai chữ bên tai. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Đã nghe là nghe bằng tai rồi, sao còn thêm hai chữ bên tai nữa? Bài thơ rất chặt mà hóa ra vẫn thừa hai chữ. Chú ước nếu cụ Tú Xương dùng hai chữ ấy để tả tiếng ếch hoặc phác họa đồng ruộng thì đẹp biết bao nhiêu. Nhiều bạn xông vào sửa thơ cụ Tú. Cháu thấy liều không? Cuộc tranh luận ấy khiến nhiều vị khách vãng lai qua quê chú rất thích. Có một nhà thơ rất nổi tiếng cũng đồng ý với chú, và ông đã sửa hai chữ bên tai thành ban mai. Vẳng nghe tiếng ếch ban mai. Nhưng sửa thế là hỏng. Trong thơ cụ Tú Xương còn có một dị bản. Đêm nghe tiếng ếch bên tai. Ở văn bản khác không có chữ đêm, nhưng ta vẫn nên hiểu tiếng gọi đò ở đây là tiếng gọi đò đêm. Đêm nghe tiếng gọi đò mới gợi và ấn tượng, chứ ngày thì thường. Và lại ban mai nghĩa là buổi sáng sớm, thì cần chi phải gọi đò? Người ta có thể dùng nón vẫy hay tay vẫy mà không cần thiết phải nhờ đến một tiếng gọi. Đây là câu thơ đúng là có vết sạn mà không thể chữa được. Để như cụ Tú Xương, dù khiếm khuyết nhưng vẫn là đắc địa nhất. Vẳng nghe tiếng ếch bên tai. Gần đây, nghiên cứu về bài thơ này, có một nhà phê bình cũng lại chê cụ Tú Xương, cho là cụ thiếu thực tế. Làm gì có ếch kêu ở sông? Ếch chỉ kêu ở ao hồ hoặc đồng ruộng. Nhưng nhà phê bình ấy lại nhầm. Cụ Tú Xương có nói ếch kêu ở sông đâu. Ếch kêu ở con sông Lấp, nghĩa là con sông đã hóa nên đồng rồi. Nó có còn là con sông nữa đâu. Nói dông dài như thế, cũng là muốn chia sẻ với cháu, khi cháu không bằng lòng với một câu thơ. Chú rất thích cách đọc không xuôi chiều của cháu. Trở lại với bài thơ và câu thơ cháu bàn. Bài Khi Mùa Thu Sang, chú viết khi đang học lớp 9 phổ thông. Chú muốn dùng thơ để vẽ một bức tranh làng quê vào độ chớm thu. Bài thơ thuần miêu tả thiên nhiên của làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Vì bạn đọc văn học và tuổi trẻ có thể chưa biết bài thơ này, nên chú xin trích ra đây, rồi chúng ta cùng bàn nhé. Khi mùa thu sang. Mặt trời lặn xuống bờ ao, ngọn khói xanh lên lúng liếng, vườn sau gió chẳng đuổi nhau, lá vẫn phơi vàng sân giếng. sóng ngoài nhà ai dạ cốm, làn sương lam mỏng rung rinh. Bạn nhỏ cưỡi trâu về ngõ, tự mình làm nên bức tranh. Rào thư tiếng ai cười gọi, trông ra nào thấy đâu nào. Một khoảng trời trong leo lèo, thình lình hiện lên ngôi sao. Những muốn kêu to một tiếng, thu sang rồi đấy, thu sang. Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến, cõng cháu chạy nhông khắp làng. Không phải chú muốn liên kết thơ hay kéo cụ Nguyễn Khuyến vào cuộc nhằm kéo lòng người đọc xuống đâu. Đơn giản thôi, cụ Nguyễn Khuyến là nhà thơ lớn, nhà thơ bậc thầy về cảnh sắc làng quê Việt Nam. Cụ lại có chùm thơ ba bài đặc sắc về mùa thu Việt Nam: Thu Ẩm, Thu Vịnh, Thu Điếu. Vì thế, thấy mùa thu về, chú lại nhớ đến cụ. Giản dị vậy thôi. Câu thơ: Thu sang rồi đấy, thu sang. Cháu đổi thành: thu sang rồi đấy. Câu thơ chỉ đảo từ, ý thư không đổi, câu chữ cũng không đổi, chỉ đổi nhạc điệu và vần. Nếu tách riêng câu thơ này ra, cho nó đứng độc lập, thì chữ thấy không sao. Nhưng đặt trong tổng thể cả đoạn thì không ổn. Cháu hãy đọc lại xem nhé. Những muốn kêu to một tiếng, thu sang rồi đấy. Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến, cõng cháu chạy nhông khắp làng. Đoạn thơ bị phá vỡ câu trúc, phá vỡ cả nhạc điệu và vần. Khổ thơ có bốn câu, ba câu vần chắc đi liền với nhau, không ổn cháu ạ. Vẫn phải để như văn bản cũ, để giữ nhạc điệu và vần, đi theo từng cặp, 1, 3, 2, 4. Những muốn kêu to một tiếng, thu sang rồi đấy, thu sang. Lòng bỗng nhớ ông Nguyễn Khuyến, cõng cháu chạy nhông khắp làng. Làm thơ khó thế đấy cháu ạ. Lời hay, ý sâu, tứ hay, nhưng cấu trúc toàn bài, cấu trúc từng đoạn, từng câu cũng phải rất chặt chẽ. Bởi thế, có một ông thi sĩ bảo: thơ tôi chỉ cần thay một chữ, thậm chí chỉ xê dịch một dấu phẩy là sụp đổ cả bài. Câu nói ấy thoáng nghe rất cực đoan, nhưng gẫm ra lại đúng cháu ạ. Cảm ơn cháu đã quan tâm đến bài thơ của chú. Nhưng câu chuyện nâng cấp thơ này, ta đành bỏ ngỏ lại thôi. Rồi chú cháu mình cùng nghĩ tiếp nhé. Văn học và tuổi trẻ, số 5, 6, 212, 213, 2010.
Con người ơi, hãy thương lấy con người.
Chú Khoa ơi, cháu là một người rất ham tìm hiểu thơ, nhất là những bài thơ mang âm hưởng hiện đại sau này. Tất nhiên, thơ chú viết luôn là những tác phẩm cháu hay tìm đọc nhất. Cháu thấy những bài thơ của chú gần đây có tính triết lý sâu xa, mà nhiều khi điều đó khiến người đọc phải suy nghĩ rất nhiều, mà vẫn chưa cảm thấy trúng ý chú muốn viết. Cháu rất tâm đắc về bài thơ Ở Nghĩa Trang Thành Phố. Rất mong chú chia sẻ cho cháu một số thông tin, cũng như tâm huyết của chú khi viết bài thơ này, những điều mà có thể chú chưa bật mí bao giờ. Cháu xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chú. Nguyễn Thế Hưng, lớp 12A5, Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Chú Khoa ơi, trên mạng, bạn đọc bàn về chú rất nhiều. Trong blog của nhà văn nổi tiếng Xuân Đức có giới thiệu bài thơ Ở Nghĩa Trang Thành Phố rất cảm động của chú. Nhà văn Xuân Đức viết rằng: với Trần Đăng Khoa, có lẽ tôi không cần giới thiệu gì nhiều về thơ văn của anh, chỉ xin nói một ý này. Thật là lạ, cả thơ và văn xuôi của Khoa như một khối thủy tinh hình lục lăng, mỗi mặt phản quang một Trần Đăng Khoa khác nhau, để có thể đồng cảm với mỗi tâm thức, mỗi nỗi niềm khác nhau của thế sự. Chân quê ấm áp, tếu táo hóm hình, kỹ lưỡng sâu sắc, thế rồi bỗng nhiên lại thâm trầm chiêm nghiệm trong nỗi buồn thăm thẳm. Nhà phê bình Nguyễn Khanh Trường cũng cho rằng: tôi đọc ở đâu đó có một nhà phê bình cho rằng bài thơ Nghĩa Trang này là hai mảng ghép lại, một mảng Khoa lào đảo nghệ sĩ, còn một mảng Khoa bước uỳnh uỵch theo kiểu cán bộ. Vì thế bài thơ tưởng một mà hóa hai, một là thơ thế sự, hai là thơ diễn đàn, và vì thế bài thơ chỉ nên dừng lại ở hai đoạn đầu. Và nếu dừng lại ở 8 câu đầu thì bài thơ rất hay, nghe rất rành mạch, có vẻ như phát hiện. Nhưng vì không có văn bản để đối chiếu, nay mới có văn bản toàn bài, tôi công nhận hai đoạn đầu khá hay. Nhưng nếu dừng lại ở đấy thì bài thơ vu vơ và trông chênh, thiếu sự sâu sắc, cảm thông và chia sẻ. Thế bài thơ đi phải như thế. Tất nhiên, về mặt bút pháp, bài thơ không có cách tân gì, lối viết cổ điển, nhưng sự chiêm nghiệm thì thật sâu sắc. Đến bài này, thơ Trần Đăng Khoa đã thực sự trưởng thành. Còn chú nghĩ thế nào? Cháu có thể tìm đọc bài thơ này ở đâu? Dương Thu Hằng, Thu Hằng 96, amoc@gmail.com. Trần Đăng Khoa. Chú thật sự cảm động khi nhiều bạn đọc và cả các cháu nữa đều quan tâm đến bài thơ Ở Nghĩa Trang Thành Phố. Bài thơ này chú viết sau cái chết bất ngờ của Huỳnh Diệu Hương, một lưu học sinh Nga rất xinh đẹp, con thầy Huỳnh Khái Vinh, hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa. Chú viết để chia sẻ nỗi đau thương không gì bù đắp được của thầy. Nhân dịp rằm tháng 7 hay ngày lễ Tết Thanh Minh gì đó, nhà văn nổi tiếng Xuân Đức, giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, có chép bài thơ này đưa lên blog Trúc Sơn Trang của ông. Và rồi ở đấy đã có một cuộc hội thảo mini rất cảm động của bạn bè Huỳnh Diệu Hương, cung cấp cho chú rất nhiều thông tin mà chú không biết. Huỳnh Diệu Hương ơi, bài thơ Anh Khoa Khóc Bạn giờ lại được đăng trên trang blog của bác Xuân Đức đây này. Bao nhiêu năm qua rồi, mình vẫn bàng hoàng không thể nghĩ là Hương đã chết. Hôm tiễn đưa Hương đi, Trà My tháo chiếc nhẫn vàng đeo ở tay thả vào ô cửa quan tài. Bố Vinh đã khóc ngăn lại: "Bác lạy con thương Hương thì đừng làm thế, kẻo rồi có kẻ nó đào mộ Hương lên vì cái nhẫn của con đấy." Bây giờ bố Vinh cũng đã thành người xưa rồi, bài thơ vẫn còn đây. Mình thương Hương vô cùng, Hương có hiểu không? Hôm trong đám tang Diệu Hương ở nghĩa trang Văn Điển, cháu thấy có nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà văn Hà Đình Cẩn, nhà thơ Y Phương và nhiều người nổi tiếng khác. Cũng trong hôm ấy, cùng với Diệu Hương, còn có 4 cô gái rất trẻ chết đột ngột. Trong đó, đặc biệt có bạn chết đúng trong hôm cưới. Cậu em trai chở chị đi lấy hoa cô dâu, rồi bị đụng xe. Cậu em không sao, nhưng chị lại chết, mà lại chết đúng vào hôm bước lên xe hoa mới khổ chứ. Tiệc cưới thành đám tang. Điều ấy, anh Khoa cũng đã kể trong bài. Bác Đức ơi, cháu là bạn của Diệu Hương, người được anh Trần Đăng Khoa tặng bài thơ này. Bạn cháu đã mất vì tai nạn giao thông khi đang học ở trường Đại học Ngoại ngữ, chuẩn bị đi Nga. Cháu đã thuộc bài thơ này ngay từ khi nó mới ra đời kia. Theo trí nhớ của cháu, thì trong văn bản của nhà thơ, bản chấp tay tặng bác Khái Vinh, bố Diệu Hương, còn có một đoạn viết về cái chết của một ông già bên cạnh mộ Diệu Hương ở nghĩa trang Văn Điển. Ngôi mộ không có tên, chỉ có dòng chữ viết nguệch ngoạc trên mảnh ván cắm trên mộ: cụ già khoảng 75 tuổi chết kẹp tàu hỏa. Đoạn đó thế này: cụ già từ nơi đâu không rõ, lặn lội tìm ai về thành phố xa xôi, rồi vấp ngã trước một tia nắng quái, con cháu anh em là sỏi đá quê người. Nhờ trí nhớ của người bạn Diệu Hương có tên là Trịnh Tố Uyên, chú đã khôi phục được đoạn thơ đã mất ấy. Đúng là văn bản đầu còn thêm một đoạn viết về cái chết tha hương của một cụ già bị tai nạn giao thông. Nhưng sau chú cắt đi, đúng như nhà văn Xuân Đức nói, thơ cần cô đọng, chú cũng đã liệt kê. Và cụ, và ông, và cô, và bác rồi mà, nên không cần dẫn thêm cái chết của cụ già nữa. Chú chỉ điểm 2 trường hợp cụ thể. Đó là cháu bé vài tháng tuổi và em gái đang yêu, là những người trẻ, rất trẻ mà lại hóa người xưa thì đau xót lắm. Nhưng rồi, thấy bạn đọc có lý, chú đã chỉnh lại theo ý bạn đọc và cắt đi đoạn liệt kê. Đoạn kết, chú cũng đã kính nhờ nhà văn Xuân Đức chỉnh lại cho 2 câu cuối cùng. Ta nghe tiếng rì rầm của những hàng bia đá, con người ơi, hãy thương lấy con người. Như thế chuẩn hơn, vì bia đá thương lấy những con người thì chả nghĩa lý gì. Chỉ con người thương yêu con người thì gia đình mới hạnh phúc, cơ quan mới ấm cúng và hành tinh này mới được yên ổn. Trái đất sẽ không còn chiến tranh, không còn khủng bố và bạo hành, chỉ có con người mới mang lại niềm vui hạnh phúc cho nhau. Nhưng rồi, cũng chính con người đã biến cuộc sống tuyệt đẹp trên cõi đời vô cùng ngắn ngủi này thành địa ngục trần gian. Rất cảm ơn các cháu, những thượng đế của chú. Cầu chúc các cháu hạnh phúc, bình an trong cõi đời đầy rủi ro, bất trắc này. Các cháu có thể tham khảo thêm qua blog của nhà văn Xuân Đức, địa chỉ www.xuanduc.vn. Còn đây là bài thơ mà cháu muốn tìm. Ở nghĩa trang thành phố, nhớ Huỳnh Diệu Hương. Người hạnh phúc và người đau khổ đều gặp nhau trắng toát ở nơi này, đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc, đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may. Ôi thiên nhiên cảm ơn người nhân hậu, những so le người kéo lại cho bằng, ít nhất cũng là khi nằm xuống trong mảnh gỗ rừng dưới một vầng trăng. Những nấm đất lặng thinh như trăm ngàn nấm đất, ai hay đâu đây là những con người với bời bời nỗi niềm tâm sự, đến bây giờ có lẽ cũng chưa nguôi. Tôi đi giữa nổi chìm bao số phận, người sơ vẫn đây mà có xa cách chi đâu. Tôi thầm gọi, sao không ai lên tiếng, chỉ hoang vắng dưới chân và sương khói trên đầu. Cháu bé nào đây vài tháng tuổi, rợn mình nghe tiếng gió khóc u oa, một cái với tay giữa lưng chừng trời đất, cõi đời này thôi thế đã đi qua. Và em gái xinh tươi hiền dịu, bao trái ngọt chín vì em đã nhận được gì? Tấm áo hoa chở em vào tiệc cưới, có ai ngờ thành áo liệm lúc em đi. Cụ già từ nơi đâu không rõ, là lội tìm ai về thành phố xa xôi, rồi vấp ngã trước một tia nắng quái. Con cháu, anh em là sỏi đá quê người. Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng, bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại, cái khoảng trống nhỏ nhoi bằng chính vóc họ thôi, mà cả thế giới này không sao bù nổi. Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa, cua đường hẹp, chiều mưa, vài sải nước gần bờ. Ta chả là gì giữa bốn bề bất chắc, chỉ tích tắc khôn lường ta đã hóa người xưa. Ta đâu muốn ví đời mình cùng ngọn cỏ yếu mềm, ngọn cỏ nhỏ nhoi. Nhưng khi ta đã nằm dưới mộ, cỏ vẫn xanh biêng biếc ở bên trời. Trước thiên nhiên, con người như khách trọ, như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến, thoáng lìa xa. Chúng ta sống bên nhau, dẫu năm này, tháng khác, thì cũng vẫn chỉ là một thoáng giữa sân ga. Mặt trời lặn, mặt trời còn mọc lại, ngôi sao rụng vào đêm vĩnh viễn chẳng luân hồi. Ta nghe tiếng rì rầm của những hàng bia đá. Con người ơi, hãy thương lấy con người. Văn học và tuổi trẻ, số 4, 257, 2012.